thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 4 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh.
Cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh không quản ngại khó khăn vất vả, sẵn sàng xông pha vào khu vực nguy hiểm khống chế giặc lửa để cứu người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Ngày nắng nóng, đêm sương khiến nhiệt độ chênh lệch khá nhiều là điều kiện thuận lợi để các tác nhân như vi khuẩn, siêu vi khuẩn bùng phát mạnh và tấn công gây bệnh cho người lớn và trẻ em. Do đó, việc chủ động phòng chống dịch bệnh là vô cùng cần thiết. Chuyên mục Dân số Sức khỏe và Đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 3 tháng 10, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai tại Sở Tài nguyên Môi trường. Tham dự có các đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường đã báo cáo kết quả thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thông qua đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại các nông lâm trường quốc doanh. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường giải trình làm rõ 22 nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai. Trong đó đáng chú ý có các nội dung về vấn đề thu hồi đất và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Việc đánh giá các dự án đăng ký thu hồi đất, rà soát các dự án chậm tiến độ, công tác thanh tra và đánh giá kết quả thực hiện các kết luận thanh tra về đất đai, thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó có kế hoạch sử dụng đất lúa, vấn đề quy hoạch dự báo quỹ đất để giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, nghĩa vụ tài chính của các tổ chức liên quan đến đất đai, tiền ký quỹ bảo đảm dự án, việc đầu tư xây dựng các khu dân cư, ban đấu giá quyền sử dụng đất, v.v. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Bùi Xuân Hòa tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường làm rõ 5 nội dung quan trọng, gồm vấn đề quản lý địa giới hành chính và công tác tham mưu quản lý địa giới hành chính của Sở thời gian qua, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, quy trình thực hiện giao đất cho các dự án đầu tư bất động sản, hiện đại hóa trong quản lý đất đai, tiến tới thực hiện chính phủ điện tử trong ngành quản lý đất đai, công tác quản lý các cơ sở dịch vụ về đất đai. Đồng chí cũng đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan làm rõ các nội dung đoàn giám sát yêu cầu. Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường đã giải trình làm rõ một số nội dung và sẽ báo cáo cụ thể bằng văn bản theo yêu cầu tới Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 10.
Thực hiện kế hoạch số 4540 ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Công an tỉnh Thái Nguyên, vừa qua Thư viện thành phố Thái Nguyên đã được chuyển giao lưu giữ và quản lý bộ tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Bộ tài liệu bao gồm một bộ sách, một bộ bản đồ và hai đĩa phim tuyên truyền, trong đó bộ sách gồm 4 quyển có tựa đề Những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông do Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao biên soạn và Nhà xuất bản Tri thức ban hành. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Ủy ban Biên giới Quốc gia Bộ Ngoại giao biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ban hành. Đường Lưỡi Bò, một yêu sách phi lý do Học viện Ngoại giao biên soạn, Nhà xuất bản Tri thức ban hành và quá trình quy thuộc Nam Hải Biển Đông qua một số bản đồ từ cuối đời nhà Thanh đến thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Bộ bản đồ gồm Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Cầu, An Nam Đại Quốc Họa Đồ, Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ và bản đồ các đài khí tượng Đông Dương. Bộ đĩa phim tuyên truyền gồm phim Hoàng Sa Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt và phim tuyên truyền hội thảo quốc tế Hoàng Sa Trường Sa sự thật lịch sử. Việc chuyển giao quản lý bộ tài liệu đã giúp Thư viện thành phố Thái Nguyên có thêm nguồn tài liệu quý về biển đảo Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm kho tri thức hiện có tại thư viện, cũng như tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tra cứu, tìm hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Cùng với việc tiếp nhận bộ tài liệu trên, Thư viện thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn gắn với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh và bổ ích cho mọi tầng lớp nhân dân.
Sáng 3 tháng 10, tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Hội đồng đội thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức lễ phát động cuộc thi chinh phục vũ môn cấp thành phố và tham gia cấp toàn quốc lần thứ 3 năm học 2016-2017. Chinh phục vũ môn là một trong những cuộc thi kiến thức trực tuyến dành riêng cho các em học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc do Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-game tổ chức. Tại cuộc thi lần này, vòng thi cấp trường sẽ được tổ chức từ ngày 3 tháng 10 2016 đến ngày 5 tháng 3 2017. Tiếp đó, vòng thi cấp thành phố, cấp tỉnh được tổ chức từ ngày 20 tháng 3 2017 đến ngày 29 tháng 3 2017 và vòng thi cấp toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm 2017. Thí sinh tham gia thi trực tuyến miễn phí trên website chinhphucvumon.vn hoặc egame.vn để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm hiện trên bản đồ dự thi. Mỗi lần trả lời đúng, thí sinh được đi số bước tương ứng với thời gian trả lời câu hỏi. Để hoàn thành phần thi, thí sinh chỉ được trả lời sai dưới 10 câu hỏi và về đích trước 20 phút kể từ khi bắt đầu phần thi. Trong ngày 3 tháng 10, 2016, có 2 trường học của thành phố tổ chức thi cấp trường là trường Trung học cơ sở Nguyễn Du và trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân với 40 thí sinh tham gia. Em Dương Khánh Linh, lớp 9A3, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du chia sẻ.
Lần đầu tiên nên là em có chút bỡ ngỡ và hơi lo lắng về cuộc thi lần này ạ. Để hoàn thành tốt phần thi của chinh phục vũ môn lần này thì em đã tự luyện tập ở nhà bằng cách thi thử các cuộc vòng thi của do ban tổ chức đề ra. Qua cuộc thi này thì em thấy rất là bổ ích và mang lại nhiều kiến thức hay, cũng là lý thú cho bọn em có những kiến thức bọn em không được học trên sách vở nhưng mà được học qua chương trình qua cuộc thi chinh phục vũ môn ạ.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển tư duy sáng tạo, thể hiện ý tưởng, trí tuệ và phương pháp học tập mới thông qua hình thức giáo dục trực tuyến.
Sáng ngày 3 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2017. Dự hội nghị có Thượng tá Trần Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các xã phường trên địa bàn. Theo kế hoạch và hướng dẫn tuyển chọn công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2017 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố các xã phường phải kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, phân công các thành viên hội đồng phụ trách địa bàn xây dựng kế hoạch sơ tuyển, thành lập tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phát lệnh gọi công dân khám sơ tuyển sức khỏe, chỉ đạo các tổ dân phố, các đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác động viên tuyên truyền gia đình và công dân khám sơ tuyển và khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành y tế, giáo dục, quân sự thành phố triển khai công tác nhiệm vụ của từng ngành đối với công tác tuyển quân năm 2017. Để đảm bảo công tác tuyển quân năm 2017 đạt chỉ tiêu chất lượng tốt, hội nghị cũng tập trung thảo luận nhằm nâng cao công tác khám sơ tuyển, tăng cường giám sát công tác khám tuyển, quán triệt các đơn vị nghiên cứu thực hiện đúng luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, các chế độ chính sách đối với các trường hợp miễn hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố khẳng định, để làm tốt công tác tuyển quân năm 2017, cấp ủy chính quyền các xã phường đơn vị phải thực sự quan tâm vào cuộc ngay từ khâu khám sơ tuyển. Chỉ huy trưởng quân sự các phường xã nắm chắc luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn để có những tham mưu kịp thời đối với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017, đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng, đúng luật.
Thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gọi tắt là Ngày Pháp luật năm 2016 với chủ đề nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phát huy quyền dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Để tổ chức Ngày Pháp luật hiệu quả thiết thực, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các ban ngành đoàn thể, chính quyền các phường xã cần tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề của Ngày Pháp luật, vai trò của hiến pháp trong đời sống xã hội, đẩy mạnh phổ biến giáo dục sâu rộng về hiến pháp và pháp luật, giới thiệu nội dung những điểm mới của luật tổ chức quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương v.v. đến các tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, thường xuyên giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, bồi dưỡng nhân rộng gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật, phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở Ủy ban dân phường xã, các trục đường chính, các khu trung tâm, cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học và nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thông qua các pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu như sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, v.v. Cùng với đó, tổ chức các hội nghị, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật cũng như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, v.v. Các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tổ chức liên tục và tập trung từ ngày 1 tháng 10 đến 30 tháng 11, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 7 tháng 11 đến 12 tháng 11 2016.
Thưa quý vị và các bạn, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ cơ động nhanh đến hiện trường, kịp thời dập tắt đám cháy, khẩn trương cứu người và tài sản nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đã và đang tạo dựng được niềm tin với xã hội, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong bối cảnh tình hình cháy nổ ngày càng diễn biến phức tạp. Nhân ngày Phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn bài viết Sẵn sàng khống chế giặc lửa của tác giả Phương Điền đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Là một trong hai đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, đội chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 có 46 cán bộ chiến sĩ được giao quản lý các địa bàn thành phố Thái Nguyên, các huyện Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa và Phú Lương. Đơn vị còn lại thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 đóng tại thành phố Sông Công. Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 cho biết, cùng với việc được trang bị khá đầy đủ các loại máy móc, phương tiện chữa cháy chuyên dụng, đội ngũ cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều đảm bảo về sức khỏe, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm đến nay, đội đã xuất 111 lượt xe, huy động 760 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia cứu chữa kịp thời 66 vụ cháy xảy ra trên địa bàn quản lý. Nhằm giảm thiểu tổn thất do các vụ cháy nổ có thể gây ra, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phải nỗ lực bằng mọi cách để tiếp cận hiện trường nhanh nhất, triển khai phương án chiến thuật chữa cháy hợp lý nhất. Trung tá Trần Văn Bình, đội trưởng chia sẻ về công việc của mình. Khi nhận được tin báo cháy, chính xác, bất kể thời điểm nào trong ngày, chúng tôi lập tức triển khai đội hình. Các cán bộ chiến sĩ đã được phân công nhanh chóng vào vị trí trong khoảng thời gian tính bằng phút. Trên đường di chuyển đến hiện trường, người chỉ huy phải xử lý thông tin, phán đoán hiện trường đám cháy để phân công sơ bộ. Khi đến nơi, chỉ huy đội phải nhanh chóng quan sát, nhận định bao quát được toàn bộ diễn biến nhằm đề ra chiến thuật chữa cháy tối ưu, luôn bình tĩnh và linh hoạt trong xử lý tình huống. Khi chữa cháy, ưu tiên hàng đầu là cứu người và tài sản, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ. Nếu đám cháy phức tạp, chúng tôi sẽ báo cáo để lãnh đạo cơ quan điều động lực lượng hỗ trợ kịp thời. Trong khi tham gia cứu chữa các vụ cháy, cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh luôn thể hiện tinh thần không quản ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng xông pha vào khu vực nguy hiểm để cứu người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Điển hình như chiến sĩ Đào Danh Họa, đội chữa cháy chuyên nghiệp số 1, vì hành động dũng cảm khi chữa cháy, cứu người tại một vụ cháy xảy ra cuối năm ngoái, bản thân anh bị thương nhẹ, anh đã vinh dự được nhận bằng khen do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng. Để sẵn sàng nhận nhiệm vụ kịp thời khống chế các đám cháy, giảm thiểu thiệt hại, các đội chữa cháy chuyên nghiệp luôn duy trì nghiêm túc lịch trực, đảm bảo về quân số và trang thiết bị, đồng thời thường xuyên phối hợp tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các cơ sở trọng điểm, qua đó nâng cao năng lực và không bị động khi xảy ra các tình huống cháy nổ trên thực tế. Tại các buổi giao ban hàng ngày hoặc sau những vụ cháy điển hình, các đội đều phân tích, mổ xẻ từng tình huống nhằm rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Trung tá Trần Văn Bình cho biết thêm, đối với các xe chữa cháy được giao quản lý, chúng tôi thực hiện bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định, kiểm tra mức nhiên liệu, lượng nước, hệ thống điện để có thể lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Cán bộ chiến sĩ của đội luôn tuân thủ chế độ huấn luyện và rèn luyện thể lực thường xuyên, tích cực học hỏi nhằm cải thiện kỹ năng nghiệp vụ và làm chủ các trang thiết bị mới. Kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình xây dựng mọc lên không ngừng, kéo theo nguy cơ về cháy nổ gia tăng. Điều đó tỷ lệ thuận với khối lượng công việc, năng lực và trách nhiệm của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên khẳng định, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, hạn chế về nhân lực và trang thiết bị, góp phần đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng, cải thiện môi trường phát triển của tỉnh.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống số tháng 10 này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Thành phố Thái Nguyên chủ động phòng chống dịch bệnh khi thời tiết giao mùa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trước hết mời quý vị nghe phần tin.
Xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn hiện có 89 hộ dân với 371 nhân khẩu, trong đó có 77 cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ. Là một xóm hầu hết là đồng bào dân tộc Sán Dìu và sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, những năm qua, cấp ủy chính quyền đã đưa công tác dân số kế hoạch hóa gia đình vào nghị quyết của cấp ủy. Nhờ có sự sâu sát của cấp ủy và nhiệt tình của cộng tác viên dân số tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng mà việc dừng lại ở hai con của các gia đình trong xóm đã duy trì trong suốt 17 năm qua. Hiện xóm có 77 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, có 17 cặp sinh con một bề, đã có 58 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Nói về công tác tuyên truyền thực hiện, bà Phạm Thị Liên, cộng tác viên dân số xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn chia sẻ.
Buổi truyền thông như là chị em họp phụ nữ này, rồi là họp hội nông dân này, rồi hoặc là họp đội sản xuất này, thì tôi cũng có là xen kẽ vào đấy để phổ biến cho chị em, nghĩa là cách dùng các biện pháp tránh thai.
Nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, các bà mẹ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, đồng thời có điều kiện để phát triển kinh tế. Hiện xóm có 70% số hộ có kinh tế khá và giàu, xóm chỉ còn 3 hộ nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết vào những ngày giữa thu, ngày nắng nóng, đêm sương, nhiệt độ giảm xuống thấp là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, là tác nhân gây nên nhiều loại dịch bệnh phổ biến như đau mắt đỏ, tiêu chảy, cảm cúm, sốt và nhất là bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt đối với người già và trẻ em. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống dịch ngay tại trung tâm, đồng thời chỉ đạo trạm y tế cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền cũng như kiểm tra rà soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhằm đảm bảo chăm lo sức khỏe cho nhân dân.
Trong thời gian này, thời tiết đang chuyển mùa, ngày nắng nóng, đêm sương khiến nhiệt độ chênh lệch khá nhiều là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như cúm, đau mắt đỏ v.v. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh trên người, tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh tới mọi tầng lớp nhân dân cũng được Trung tâm Y tế thành phố đẩy mạnh. Qua đó, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Nhiều người đã tự giác đến các cơ sở y tế để được tư vấn tiêm chủng phòng bệnh. Chị Nguyễn Thị Huyên, tổ 37, phường Phan Đình Phùng đưa con điều trị tại trung tâm y tế cho biết.
Cũng từ nhỏ rồi, từ lúc con tuổi
là đã viêm phế quản.
Mẹ cũng cẩn thận chăm sóc cho cháu nhưng mà nói chung là bệnh của cháu nó là mãn tính rồi nên là vẫn tái phát. Bình thường thì lúc đầu nó ho được đến 2-3 ngày xong cháu sốt. Thì lúc đấy thì bắt đầu em mới đưa cháu đi khám.
Trao đổi với bác sĩ Trịnh Bích Hồng, trưởng khoa nội nhi lây, trung tâm y tế thành phố được biết, trong vòng một tháng qua, số trẻ vào điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp cũng như cảm cúm tăng 2 lần so với bình thường, từ 15 đến 30. Gia đình đưa trẻ đến, chúng tôi vừa điều trị vừa tuyên truyền cách phòng chống một số bệnh thông thường cho trẻ, đặc biệt là một số bệnh thường gặp trong thời tiết giao mùa này.
Theo thời tiết đầu mùa chuyển mùa này thường là những cái trẻ nhập viện gia tăng, chủ yếu là bệnh đường hô hấp. Do các cháu thay đổi mùa thì hay gặp những cái bệnh hen phế quản, viêm phế quản co thắt, viêm phổi. Nhiều. Và chuyện đợt này cũng có bệnh hắt cúm mà sốt nhiễm khuẩn và có bệnh tiêu chảy do virus cũng đắc rất là nhiều. Kết hợp với điều trị và tuyên truyền cho các cháu, ví dụ giữ cho các cháu ấm áp này, khi thay đổi thời tiết thì không nằm điều hòa ban đêm, giữ cho các cháu ăn uống tốt để giữ gìn sức khỏe, là vệ sinh đường mũi họng, sức nguyên nước muối và rửa tay sạch sẽ để phòng tránh bệnh tiêu chảy. Đấy, ngoài ra các cháu còn có thể tuyên truyền để tiêm thuốc để phòng bệnh. Để tiêm thì có thể theo chương trình y tế quốc gia mà nên tiêm ngoài theo chương trình tiêm chủng mở rộng mà những cái bệnh virus mà không có trong chương trình tiêm chủng của quốc gia.
Với mục tiêu kiểm soát tốt các loại dịch bệnh và không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Trong đó, công tác giám sát bệnh truyền nhiễm được duy trì và tăng cường tại tất cả các tuyến nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc mới để có biện pháp khống chế kịp thời. Nhờ đó, thời gian qua, trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh lớn xảy ra. theo Thạc sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, thời tiết khá khắc nghiệt và diễn biến phức tạp là thời điểm thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm phát triển. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp trong giám sát, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh như 100 kg clotamin B, 5 máy phun khử trùng, 300 bộ quần áo chuyên dụng, 100 đôi ủng, 300 đôi găng tay, 300 khẩu trang, v.v. Đồng thời triển khai đến đội ngũ bác sĩ chuyên khoa nội nhi lây tăng cường công tác chuẩn bị sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân, chuẩn bị phòng cách ly để phòng có các bệnh nhân bị nghi nhiễm cúm A. Thạc sĩ Hòa cho biết thêm.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong thời tiết giao mùa như hiện nay, thì ngoài việc chỉ đạo khoa khám bệnh, khoa nội nhi lây tăng cường khám, điều trị, giám sát dịch bệnh cũng như tuyên truyền cho bệnh nhân, thì Trung tâm Y tế thành phố cũng đã triển khai tới các trạm y tế cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Đội ngũ y tế thôn bản tăng cường tuyên truyền tới từng hộ gia đình, báo cáo giám sát dịch bệnh hàng tuần tại khu vực mà y tế thôn bản được phụ trách. Thì Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo việc giám sát đối với số trẻ mà mắc bệnh truyền nhiễm được điều trị, giám sát và điều trị trẻ mắc bệnh truyền nhiễm được kịp thời và tránh tình trạng bệnh truyền nhiễm lây lan trên diện rộng.
Để chủ động phòng chống các loại bệnh truyền nhiễm, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong phòng chống bệnh bằng cách vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ, chủ động tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh. Khi có dấu hiệu bị bệnh, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn cách phòng chống và điều trị. Bên cạnh đó, cần hết sức lưu ý đến vấn đề dinh dưỡng để tăng cường khả năng miễn dịch và giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các loại bệnh truyền nhiễm.
Thưa quý vị và các bạn, đái tháo đường là một bệnh mãn tính, trong đó cơ thể không sản xuất đủ insulin hay không thể sử dụng insulin. Insulin là một chất nội tiết tố hormone do tuyến tụy tiết ra, giúp chuyển hóa gluco thành năng lượng. Nếu không có đủ insulin hay insulin không được sử dụng đúng, gluco sẽ tăng lên trong máu và nước tiểu. Điều này sẽ gây nên rất nhiều vấn đề sức khỏe. Trong tiểu mục hỏi đáp sức khỏe hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Tô Thị Vệ, Phó trưởng khoa Nội Nhi Lây, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về cách nhận biết và điều trị bệnh đái tháo đường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bác sĩ, đối với bệnh đái tháo đường thường có cái định nghĩa như thế nào?
Đái tháo đường là tình trạng tăng đường huyết mãn tính, đặc trưng bởi những cái rối loạn chuyển hóa carbon hydrate có kèm theo rối loạn chuyển hóa lipid và protein do giảm tuyệt đối hoặc là tương đối tác dụng sinh học của insulin hoặc là có cái rối loạn về tiết insulin.
Cách để mình nhận biết bệnh tiểu đường như thế nào?
Vâng ạ, đái tháo đường thì có rất là nhiều thể và hay gặp nhất là đái tháo đường type 2 mà trước đây thường gọi là đái tháo đường không phụ thuộc insulin hay còn gọi là đái tháo đường người lớn. Bệnh thì có tính chất gia đình và chiếm khoảng 90-95% tổng số bệnh nhân đái tháo đường mà thường đến điều trị. Bệnh đái tháo đường type 2 thì gặp ở người trên 30 tuổi và triệu chứng thì âm thầm và thường là phát hiện muộn. Với bệnh đái tháo đường type 2 thì thường không có triệu chứng. Một số bệnh nhân thì có thể có cái biểu hiện nhanh đói, khát nước, uống nhiều, đái nhiều và có thể có sút cân. Nhưng những cái người mà có nguy cơ cao bị mắc bệnh đái tháo đường thì cần đến cái cơ sở y tế để kiểm tra đường máu định kỳ khoảng 1 đến 2 lần một năm để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường. Những người mà có nguy cơ cao thì gồm có là những người béo phì, đặc biệt là béo bụng đấy ạ, và người có tăng huyết áp, có tiền sử gia đình mà có người bị đái tháo đường hoặc là những phụ nữ mà có tiền sử sinh con trên 4 cân và sinh con dưới 2,5 cân, rồi những phụ nữ có hút thuốc lá.
Đối với những người bị bệnh đái tháo đường thì bác sĩ có cái lời cho họ như thế nào về cái việc mà ăn uống ạ?
Người đái tháo đường thì nên ăn đúng giờ mỗi ngày và không bỏ bữa. Có thể chia nhiều bữa nhỏ nhưng không nên ăn vặt và ăn cùng một lượng ở trong mỗi ngày. Và trong một bữa ăn thì ăn cùng một lượng chất bột, chất đường. Ăn đầy đủ các nhóm thực phẩm mỗi ngày, mỗi bữa. Bệnh nhân đái tháo đường thì nên lưu ý là lựa chọn thông minh trong ăn uống. Lựa chọn đó là gì ạ? Bao gồm là lựa chọn các cái thực phẩm có nhiều chất xơ, ăn nhiều đạm có nguồn gốc thực vật và ít chất béo. Trong chế biến thực phẩm thì chú trọng vào cái việc là luộc, hấp hoặc là áp chảo, hạn chế ăn các đồ xào rán và sử dụng các cái loại gia vị và nước sốt thì nên dùng các loại mà ít béo, ít muối và đường. Ăn trái cây thì chú ý là ăn nguyên quả, nguyên miếng và không nên ép nước. Trong các bữa ăn thì nên đa dạng hóa thực phẩm trong ngày và trong từng cái bữa ăn cụ thể.
Vậy thì đối với bệnh đái tháo đường, cách phòng tránh như thế nào?
Phòng bệnh đái tháo đường thì chúng ta sẽ phòng theo hai cấp độ khác nhau. Phòng bệnh cấp 1 là dành cho những người có nguy cơ cao bị bệnh đái tháo đường bằng các cái chế độ ăn uống hợp lý mà như tôi đã nói ở trên. Hai nữa là tăng cường vận động thể lực. Thứ ba là khám và làm xét nghiệm máu định kỳ. Phòng bệnh cấp 2 là phòng để làm chậm các cái tiến triển biến chứng cho những người mà đã mắc bệnh đái tháo đường, cũng bằng các cách là tư vấn chế độ ăn hợp lý, tăng cường vận động thể lực và tuân thủ tốt cái chế độ điều trị.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333. di động 0982 586 112.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.